Tiếp theo là nói về tầm quan trọng của sự trợ niệm lúc lâm chung. Các nghi đồng chí tam ngũ, mỗi người nên nghi là nên có năm ba người cùng chung chí hướng, dự kiết ngôn yếu, mọi người đều có một ước định, nếu ai đi trước thì chúng ta phải giúp họ trợ niệm. Lâm mạng trung thời, điệt tương khai hiểu, phải tiễn người này vãng sanh, phải giúp đỡ họ. Nếu người đó không muốn vãng sanh thì ngay lúc này ta phải khuyên họ vãng sanh, không nói bất cứ chuyện tạp nào, nhất định phải khuyên họ vãng sanh, bảo họ niệm theo mọi người, thấy được Phật A Di Đà là đi được, chưa thấy được Phật A Di Đà thì không được đi, thấy bất cứ người nào cũng không được đi theo họ, thấy vị Phật Bồ Tát nào mà không phải là Phật A Di Đà, không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không được đi theo họ. Lời này rất quan trọng, lúc lâm chung đặc biệt phải nhắc nhở. Vị xưng Di Đà danh hiệu, nguyện sanh an lạc quốc, thành thành tường thứ, sử thành thập niệm, giúp họ cuối đời thành tựu mười niệm vãng sanh. Thí như lạp ấn chi nê, ấn hoại văn thành, thử mạng đoạn thời, tức thị sanh an lạc quốc thời, nhất nhập chánh định tụ, cánh hà sở ưu. Các nghi lượng thử đại lợi, hà bất dự khắc niệm giả. Đoạn này nói rất hay, sau cùng đưa ra ví dụ, thí như lạp ấn, lấy sáp khắc hình con dấu, rồi dùng kim loại để đúc con dấu đó. Ví dụ như con dấu bằng đồng, đem đồng đổ lên sáp này, sáp này chảy hết thì thành con dấu. Con dấu này thành công rồi. Đây là cách đúc con dấu ngày xưa. Dùng cách này làm ví dụ, niệm Phật giống như cây sáp, vãng sanh giống như con dấu. Khi lâm mạng chung, mọi người giúp quý vị niệm Phật. Trợ niệm để quý vị được an ổn, không kinh sợ, được xả báo thân trong danh hiệu Phật. Khi thần thức rời khỏi thân thể của quý vị, nếu thần thức đó tỉnh táo, cùng mọi người niệm Phật, thì lúc này Phật A Di Đà nhất định đến tiếp dẫn quý vị. Lúc chưa đoạn khí, quý vị thấy Phật A Di Đà, quý vị nên nói với mọi người, Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Đây là người thật sự vãng sanh, không phải là giả. Có khi bệnh của người đó quá nặng, thể lực rất suy, khí rất yếu, nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn nhưng họ nói không thành tiếng được. Quý vị thấy môi của họ mấp máy, họ muốn nói nhưng không nói được. Họ muốn nói gì chúng ta không biết. Có phải là họ đã nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn rồi muốn nói với mọi người hay không? Họ đã ra đi như vậy, đi rất nhẹ nhàng, có đoàn tướng xuất hiện. Có một số người về báo mộng tình hình này. Sau khi chết mấy ngày, họ báo mộng cho người thân của họ, nói với người đó là họ đã vãng sanh rồi. Đây là chuyện có thật, không phải giả. Nếu chưa vãng sanh, họ không thể về báo mộng được. Thật sự vãng sanh rồi, họ mới có thể dùng phương pháp này chuyển tin tức. Đây cũng là một loại công đức. Vì sao vậy? Vì họ chứng minh cho những người bạn cùng tu niệm Phật là họ đã vãng sanh rồi. Đây không phải là giả. Đây là việc tốt. Cho nên vừa đoạn khí bên này thì bên kia đã sanh thế giới Cực Lạc rồi. Nhất nhập chánh định tụng, vãng sanh thế giới Cực Lạc là chánh định tụng, nói lên đó không phải là tà định. Họ đến nước Phật rồi. Chánh định tụng cũng là tâm thanh tịnh hiện tiền. Đề kinh này là thanh tịnh bình đẳng giác. Chánh định tụng thuộc cảnh giới nào? Là công phu thành phiến. Họ chưa đạt được công phu thành phiến, mà phải nhờ vào những người đồng tu giúp họ trợ niệm, để họ ở Phúc Lâm chung không có những ý niệm khác, chỉ có một câu danh hiệu Phật. Phật đến tiếp dẫn, hào quang của Phật vừa chiếu thì họ biến thành công phu thành phiến. Nếu trước đó công phu chưa thành phiến thì ngay lúc này sẽ thành phiến. Công phu thành phiến tức là nói trong tâm họ ngoài Phật A Di Đà ra không có tạp niệm nào khác. Đây là điều kiện chắc chắn phải có để vãng sanh. Bản thân chúng ta có năng lực, bình thường có thể niệm đến không còn tạp niệm, thì công phu thành phiến này bình thường quý vị đã đạt được rồi. Đạt được cảnh giới này thì không được bỏ cuộc, mà phải càng nỗ lực hơn, phải càng hướng thượng nâng cao. Vì sao vậy? Vì phải nâng cao đến mức có thể tự tại vãng sanh. Ta muốn đi thì Phật đến tiếp dẫn là đi thôi. Nói cách khác, có thể đạt được sanh tử tự tại.